vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Được nhiều người coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá, Pelé đã trải qua gần hai thập niên mê hoặc người hâm mộ và khiến các đối thủ kinh ngạc với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong trận đấu với câu lạc bộ Brazil Santos và đội tuyển quốc gia của nước này. Sự duyên dáng, thể thao và những bước đi đầy mê hoặc của ông đã khiến các cầu thủ và người hâm mộ phải sững sờ. Ông đã tạo lập cho mình một phong cách nhanh, đã cách mạng hóa môn thể thao này, một nét tinh tế giống như điệu samba thể hiện sự thanh lịch của đất nước Brazil trên sân đấu. Ông đã đưa Brazil lên đỉnh cao của bóng đá và trở thành đại sứ toàn cầu cho môn thể thao của mình trong hành trình bắt đầu trên đường phố của tiểu bang São Paulo, nơi đầu tiên ông đá một chiếc vớ nhét đầy báo hoặc rẻ rách.
Tôi được Chúa ban cho một món quà để chơi bóng đá. Tôi luôn cố gắng cống hiến hết mình cho mọi người, cho đám đông.
Trong cuộc trò chuyện về những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá, chỉ có Diego Maradona, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo được nhắc đến cùng với Pelé. Thế nhưng, ông David Trihome, người đã sản xuất bộ phim tài liệu về Pelé, nói với đài truyền hình Channel 4 rằng những so sánh như vậy ở một khía cạnh nào đó là vô nghĩa.
People get into the argument of who's the greatest, and I think these sort of
mọi người tranh luận xem ai là người vĩ đại nhất, nhưng tôi nghĩ những kiểu thảo luận giữa các thế hệ này là không hữu ích lắm. Thế nhưng tôi nghĩ một điều bạn phải luôn nói với Pelé là ông ấy đã làm điều đó trước rồi.
Được biết ông tên thật là Edson Arantes do Nascimento, sinh vào tháng 10 năm 1940 tại Três Corações, được mọi người biết đến với tên đơn giản là Pelé, vốn đã bị các câu lạc bộ lớn ở São Paulo từ chối khi còn là một cầu thủ trẻ. Anh gia nhập Santos năm 1956 khi mới 15 tuổi và ra mắt thế giới năm 17 tuổi tại World Cup 1958 ở Thụy Điển, là cầu thủ trẻ nhất từng tham dự giải đấu. Anh được đồng đội cõng ra khỏi sân sau khi ghi hai bàn trong chiến thắng 5-2 của Brazil trước nước chủ nhà ở trận chung kết. Pelé là biểu tượng cho chức vô địch World Cup 1970 của đất nước ông ở Mexico. Anh ghi bàn trong trận chung kết và kiến tạo cho Carlos Alberto với một đường chuyền chính xác, ghi bàn thắng cuối cùng trong chiến thắng 4-1 trước nước Ý. Hình ảnh Pelé trong chiếc áo thi đấu màu vàng sáng của đội tuyển Brazil với số 10 được in ở phía sau vẫn còn sống động với những người hâm mộ bóng đá ở khắp mọi nơi, cũng như màn ăn mừng bàn thắng đặc trưng của ông qua cú nhảy với nắm tay phải giơ cao qua đầu. Ông được chính phủ Brazil tuyên bố là báu vật quốc gia sau chiến thắng 5-2 trước nước chủ nhà trong trận chung kết. Hai bàn thắng của ông đã giúp Brazil lần đầu tiên giành được chiếc cúp vô địch thế giới và từ đó danh tiếng của ông ngày càng gia tăng. Trong một cuộc phỏng vấn với Les Murray của SBS vào năm 2006, ông chia sẻ câu chuyện về nữ sinh của mình và giải thích lý do tại sao ông có thể vượt qua rất nhiều vấn đề sức khỏe trong cuộc đời mình.
I born in a small town called Three Hearts. Everybody knows Three.
Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ tên là Ba Trái Tim. Khi đó tôi có ba trái tim. Tôi có một và hai trái tim dự phòng. Rồi tôi có một cuộc sống lâu dài.
Vào tháng 12 năm 2000, một ban giám khảo của FIFA đã phong tặng danh hiệu cầu thủ của thế kỷ cho Pelé. Lối sống trong sạch và vai trò đại sứ quảng bá trò chơi cùng với ba lần vô địch cúp thế giới của ông có thể đã ảnh hưởng đến cách của ban giám khảo Pelé. Ông tự hào về cách tránh được cạm bẫy của ma túy và rượu đã ảnh hưởng đến rất nhiều người khác.
Có lẽ họ không nghĩ họ là con người, bạn biết không? Họ không phải là thần thánh, rồi sau đó chẳng quan tâm đến cuộc sống. Cả đời tôi luôn quan tâm đến sức khỏe của mình. Tôi bình thường tiếp tục tập luyện và cố gắng giữ thể hình, nên tôi không uống rượu.
Trận đấu cuối cùng của Pelé là cho đội New York Cosmos gặp câu lạc bộ quê hương Santos vào năm 1977. Danh sách khách mời bao gồm những người như võ sĩ vĩ đại Muhammad Ali và chính trị gia người Mỹ Henry Kissinger. Ông thừa nhận nỗi buồn của mình khi cuối cùng cũng phải treo giày.
Mọi người đều biết tôi đã trải qua một thời điểm quan trọng nhất và buồn bã nhất trong cuộc đời mình. Tôi cảm thấy rất tiếc vì sẽ dừng lại khi làm điều mình thích hơn trong đời, đó là chơi bóng đá.
Sau sự nghiệp trong lĩnh vực túc cầu, Pelé đã sử dụng danh tiếng của mình để làm những việc cho mục tiêu mà ông tin tưởng, bao gồm hòa bình thế giới, quyền trẻ em quốc tế và cuộc chiến chống nghèo đói. Năm 1994, ông được bổ nhiệm làm đại sứ thiện chí của UNESCO và năm 2012, được trao giải thưởng Trẻ em cần sự giúp đỡ bởi cùng một tổ chức. 4 năm trước, Pele đã thành lập quỹ mang tên mình, một tổ chức từ thiện dành cho việc trao quyền cho trẻ em. Di sản đó cuối cùng có thể trở thành đóng góp lớn nhất của ông cho thế giới rộng lớn hơn, nhưng nó chỉ có được nhờ kỹ năng chơi bóng đáng kinh ngạc của ông. Ông David Trihome nói Pele luôn tự hào mình là người Brazil.
I think the other thing people forget with Pele.
Tôi nghĩ một điều nữa mà mọi người quên mất về Pele là ông ấy rất là Brazil. Ông ấy thích làm người Brazil và về mặt kỹ thuật đã chơi bóng trong cả sự nghiệp của mình ở Brazil. Vì vậy, ông là một người Brazil rất tự hào về quê hương của mình cũng như dân tộc mà ông đại diện. Chắc chắn khi chúng tôi nói chuyện với ông, tôi nghĩ điều ông tự hào nhất là đưa đất nước của mình lên bản đồ thế giới.
Những người hâm mộ Brazil như ông Flavio Augusto đã phát biểu trong FIFA World Cup ở Qatar khi phản ảnh tình yêu đó.
Pele đại diện cho chúng ta để mọi người biết chúng ta là ai và đến từ đâu. Pele rõ ràng là cội nguồn của chúng ta và có được ngày hôm nay là nhờ ông ấy.
Được biết ông Pele có 7 người con và đã kết hôn 3 lần. Theo sự thừa nhận của chính ông, số lượng con thực tế có thể cao hơn do ông có nhiều cuộc hò hẹn. Bất chấp những thành tích trên sân cỏ, ông từ lâu đã phải chiến đấu với tình trạng sức khỏe kém. Năm 1977, ông bị cắt bỏ một quả thận. Năm 2012, ông phải thay khớp háng và chiến đấu với chứng trầm cảm. Trong lần đến bệnh viện để điều trị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu năm 2021, một khối u đã được phát hiện và cắt bỏ. Ông rời bệnh viện để trải qua hóa trị liệu trước khi cuối cùng thua trận để phục hồi sức khỏe khi qua đời ở tuổi 82.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.